Chương 9. Quá trình sáng tạo của nhà báo và xu hướng phát triển của nghề báo. Nhà báo khẳng định sự tồn tại của mình bằng những tác phẩm cụ thể, sự nghiệp, vai trò, vị trí của nhà báo trong xã hội được đánh giá chủ yếu trên số lượng và chất lượng những tác phẩm mà anh ta sáng tạo nên. Tìm hiểu công việc sáng tạo của nhà báo, một mặt giúp chúng ta nhận thức sâu hơn đặc thù của nghề báo, mặt khác giúp chúng ta có cơ sở để tiếp nhận và đánh giá tác phẩm báo chí một cách khoa học, khách quan. Một la mã, quá trình sáng tạo của nhà báo. Một nhỏ, bản chất của sáng tạo tác phẩm báo chí. Ở góc độ thực tiễn, sáng tạo tác phẩm báo chí là quá trình chuyển hóa những quan sát, ghi chép, nhận thức, tình cảm, lý tưởng, huyết mạch của nhà báo thành những văn bản vừa mang nội dung thông tin thời sự, vừa có tính thẩm mỹ. Ở góc độ lý luận truyền thông, sáng tạo tác phẩm báo chí thực chất là quá trình sắp xếp, tổ chức các sự kiện, tư liệu thu thập được thành một dạng vật chất cụ thể, theo một cấu trúc và hệ thống phương tiện. Chất liệu nhất định chứa đựng thông tin tiềm năng và có giá trị giả định. Đó là quá trình chuyển hóa từ sự kiện bản thể thành sự kiện nhận thức. Ở góc độ tâm lý học, sáng tạo tác phẩm báo chí là một trạng thái tinh thần đặc biệt, phong phú và phức tạp. Ở đó đòi hỏi có sự thống nhất, hài hòa giữa hiện thực khách quan và khát vọng chủ quan, giữa bổn phận nghề nghiệp và sở thích cá nhân, giữa trách nhiệm công dân và nhu cầu biểu hiện bản ngã, giữa những áp lực ở bên ngoài và những thôi thúc bên trong của nhà báo. 1.1. Sáng tạo tác phẩm vừa là bổn phận, trách nhiệm, vừa là nhu cầu nội tại của nhà báo. Đã là nhà báo chuyên nghiệp thì phải viết để làm tròn bổn phận, nghĩa vụ đối với tòa soạn, nơi trực tiếp trả lương cho mình. Tòa soạn không chấp nhận phóng viên nộp bài quá hạn mà không có lý do chính đáng. Phóng viên không thể không hoàn thành tác phẩm đã được phân công. Tờ báo như một cỗ máy mà phóng viên là bộ phận quan yếu nhất. Nếu phóng viên không sáng tạo tác phẩm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tờ báo. Tất nhiên, tòa soạn nào cũng có phương án và tin bài dự phòng cho mỗi số báo, nhưng chắc chắn một điều là những phóng viên không đạt chỉ tiêu, định mức, dễ trở thành đối tượng bị sa thải sớm nhất. Sáng tạo tác phẩm không chỉ là bổn phận, nghĩa vụ đối với tòa soạn, mà còn là trách nhiệm của phóng viên đối với đời sống xã hội. Chứng kiến một hành động can trường, một sự kiện hấp dẫn, một hoàn cảnh thương tâm, một việc làm bất chính, phóng viên không thể không phản ánh và bày tỏ thái độ bằng những tác phẩm cụ thể để góp phần làm cho đời sống xã hội ngày càng công bằng, dân chủ, văn minh. Nhà báo thể hiện trách nhiệm công dân của mình chủ yếu qua nội dung tư tưởng và hiệu ứng tích cực của các tác phẩm do anh ta sáng tạo. Hơn nữa, sáng tạo tác phẩm còn là cách thể hiện danh dự và uy tín của nhà báo trước công chúng và đồng nghiệp. Người dân bao giờ cũng mong muốn những nguyện vọng, bức xúc của mình được chính quyền và cộng đồng chú ý lắng nghe qua các bài viết công tâm chính trực của nhà báo. Bởi vì người dân, kể cả người dân ở các quốc gia có nền dân chủ lâu đời, không phải lúc nào, trường hợp nào cũng tiếp cận được pháp luật và các cơ quan công quyền. Lúc đó, nhà báo sẽ là người đại diện tin cậy nhất của họ. Nhà báo ít khi tác nghiệp độc lập, đơn lẻ, anh ta phải hợp tác với nhiều người, đồng thời phải cạnh tranh với đồng nghiệp ở những báo khác, đặc biệt là các báo đối thủ. Do vậy, áp lực hoàn tất tin bài luôn thúc giục anh ta cầm bút sáng tạo để khẳng định chỗ đứng và giá trị của mình trong cộng đồng báo giới. Nhà báo giỏi không giản dị ở chỗ anh ta có tin bài như các đồng nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực, đề tài mà chủ yếu là ở chỗ tạo được sự khác biệt trong các tin bài đó. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học chỉ ra rằng những nguyên nhân bên ngoài xã hội chưa phải là động cơ quan trọng nhất khiến cho nhà báo cầm bút. Thậm chí nếu thuần túy vì những động cơ bên ngoài, chẳng hạn vì bổn phận, nghĩa vụ, nhà báo có thể rơi vào trường hợp sáng tạo theo kiểu trả nợ, viết cho xong, có tin bài nhưng vô vị, vô hồn, hoặc vì danh tiếng, thu nhập, nhà báo có thể rơi vào trường hợp sáng tạo theo kiểu viết bừa, viết ẩu, bất chấp quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Thực ra, chính những thôi thúc mạnh mẽ bên trong con người nhà báo, với tư cách là một cá nhân có khát vọng dấn thân vì cộng đồng, mới đem lại cho họ nguồn lực sáng tạo dồi dào, bền bỉ, mới đem lại chất lượng và sức sống của tác phẩm. Trong đó đáng chú ý là nhu cầu giải thoát nội tâm và nhu cầu giao tiếp, tự biểu hiện của nhà báo. Nhìn chung, con người ai cũng có nhu cầu giải thoát nội tâm, nhu cầu bộc lộ những cảm xúc, ấn tượng, suy nghĩ của mình về cuộc sống. Nếu là nghệ sĩ, anh ta sẽ giải thoát nội tâm bằng hình tượng nghệ thuật trong các tác phẩm âm nhạc, hội họa, điêu khắc, văn chương. Nếu là nhà triết học, anh ta sẽ giải thoát nội tâm bằng tư tưởng, khái niệm trong các trước tác triết học. Nếu là người bình thường, anh ta sẽ giải thoát nội tâm bằng cách tâm sự, thư từ với người thân hoặc viết nhật ký. Còn nhà báo sẽ giải thoát nội tâm bằng thông tin trong những bài báo, những phấn khích, ngỡ ngàng trước các sự kiện, hiện tượng mới lạ, độc đáo, những trắc ẩn xót xa trước các thân phận đọa đày, bất hạnh, những ngưỡng mộ, mến yêu trước các nghĩa cử cao đẹp, những kinh hãi, phẫn nộ trước các hành động phi nhân. Sau khi được chứng kiến hoặc được kể lại thường trở thành gánh nặng trong lòng người làm báo, đòi hỏi phải được bộc lộ, giải bày, giải thoát. Sáng tạo tác phẩm đôi khi là con đường giúp nhà báo vượt khỏi tình trạng bi đát trong tâm hồn. Hầu hết nhà báo đều thấy việc bác sĩ câu kết với công ty dược phẩm để làm giàu trên nỗi đau tinh thần và thể xác của bệnh nhân là bất nhân, không thể không lên tiếng. Việc công ty Vedan xả nước thải độc hại xuống sông Thị Vải là hành vi thảm sát môi trường và sự sống của hàng vạn nông dân, không thể không phanh phui trước công luận. Hãy lưu tâm tâm lý phổ biến này của con người. Khi nghe một câu chuyện hấp dẫn, chứng kiến một sự kiện cảm động, thấy một việc làm chướng tai gai mắt, họ thường thốt lên thành lời hoặc nhủ thầm trong bụng rằng sẽ viết báo. Và thực tế một ý kiến bạn đọc, hộp thư bạn xem đài, người trong cuộc, ở khía cạnh nào đó đã trở thành nơi giải thoát nỗi lòng, sự bức xúc của những nhà báo nghiệp dư, nhà báo bất đắc dĩ là công chúng. Như vậy, viết, kể cả người bình thường, là một cách giải thoát dù chỉ trong giây lát. Cảm giác này giúp con người quân bình thế giới tinh thần của mình. Đối với nhà báo, viết tác phẩm, nhất là tác phẩm thành công, sẽ góp phần làm nhẹ gánh nặng những cảm xúc dồn chứa trong tâm hồn vốn nhạy cảm của anh ta. Con người vừa có nhu cầu, vừa có cách giao tiếp và tự biểu hiện mình trước đồng loại. Nhà báo cũng vậy. Bằng tác phẩm báo chí, anh ta thiết lập một hệ thống quan hệ, giao tiếp đa dạng, nhiều chiều giữa bản thân với đời sống xã hội và công chúng. Tác phẩm báo chí không chỉ là hình thức thông tin, mà còn là phương tiện giao tiếp giữa nhà báo và tha nhân. Khi cầm bút, trong tâm thức của nhà báo luôn xuất hiện câu hỏi, mình muốn chia sẻ, trò chuyện, thông điệp điều gì với độc giả, khán giả, thính giả. Nghĩa là anh ta kỳ vọng nhận được sự đồng cảm, đồng tình, đồng điệu ở một đối tượng công chúng xác định. Thậm chí, đích đến của bài báo đã hình thành trước khi bài báo được viết ra. Viết cho công chúng đâu chỉ là lời nhắc nhở nhà báo chú ý đến những nội dung gần gũi, thiết thân với người dân trong việc chọn lựa đề tài, chủ đề cho bài báo, mà còn hàm ý rằng công chúng là người bạn tâm giao, là chỗ dựa tinh thần của nhà báo. Nói cách khác, khi sáng tạo tác phẩm, nhà báo bao giờ cũng muốn hướng công chúng đến những ấn tượng, cảm xúc, nhận thức mà mình trải nghiệm. Tất nhiên, dù hữu thức hay vô thức, qua tác phẩm nhà báo cũng tự khắc họa chân dung tinh thần của bản thân trước công chúng. Thông thường, các nhà báo chuyên nghiệp đều ý thức thông qua các tác phẩm để giới thiệu, tiếp thị với công chúng một cách nhận thức nào đó về chính mình. Văn là người, là chân lý trong văn chương và cũng là chân lý trong báo chí. Qua các phóng sự như Kỹ nghệ lấy tay, Cơm thầy cơm cô, Làm đĩ, Lục xì, người đọc có thể hình dung Vũ Trọng Phụng là người nhạy cảm và có thái độ lên án gay gắt đối với những biểu hiện mặt trái của xã hội Âu hóa ở Việt Nam trong giai đoạn 1930-1945. Qua các bài viết của Phan Khôi, sinh năm 1887, mất năm 1959, trên báo Phụ Nữ Tân Văn, cho thấy ông là người trực tính, cấp tiến và luôn nung nấu khát vọng đổi mới văn chương nước nhà. Sáng tạo đối với nhà báo, trước hết và sâu xa hơn hết là nhằm giải thoát những nhu cầu nội tại của bản thân, còn những tác nhân, động lực bên ngoài chỉ có ý nghĩa định hướng cho nội dung, tư tưởng của tác phẩm. Bao giờ có sự hài hòa giữa hai mặt trên, bấy giờ mới hứa hẹn có được tác phẩm báo chí hấp dẫn và giá trị. 1.2 Sáng tạo tác phẩm là hoạt động tập trung của lý trí và tình cảm của nhà báo. Về bản chất, sáng tạo tác phẩm còn là quá trình huy động tổng lực tinh thần của nhà báo, từ cảm giác đến tri giác, từ lý trí đến trực giác, từ kiến thức đến kinh nghiệm, từ kỹ năng đến trình độ tay nghề, từ ý thức kỷ luật lao động đến sự trợ giúp của cảm hứng, vào mục tiêu duy nhất là hoàn thành đứa con tinh thần cho mình và cho công chúng. Tình cảm, xúc cảm được coi là yếu tố khởi đầu, làm động lực cho mọi sáng tạo của con người. Báo chí không là ngoại lệ. Nhưng về cơ bản, sáng tạo là hoạt động có ý thức, tự giác, không thể tách rời lý trí, nhằm làm ra cái mới, cái giá trị, cái chưa hề có trong cuộc sống. Hơn nữa, mục đích của sáng tạo tác phẩm báo chí là phát hiện chân lý khách quan của sự kiện, hiện tượng, biến cố và góp phần đem lại sự công bằng cho xã hội, nên càng không thể xem nhẹ vai trò của lý trí. Làm thế nào để thu thập đầy đủ, chính xác thông tin cho bài báo? Làm thế nào để chọn lựa trong hàng loạt chi tiết, dữ liệu, từ ngữ một cách hợp lý, giàu ý nghĩa để xây dựng tác phẩm có sự thống nhất, hài hòa về nội dung và hình thức? Để đạt được điều đó, đòi hỏi nhà báo có lý trí sáng suốt, tư duy mạch lạc, kế hoạch chặt chẽ. Không phải ngẫu nhiên khi nhiều người cho rằng phẩm chất quan trọng hàng đầu của nhà báo là phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Trái tim nóng tượng trưng cho sự nhạy cảm, niềm đam mê, lòng nhiệt huyết. Cái đầu lạnh tượng trưng cho sự tỉnh táo của lý trí, sự sắc sảo của tư duy, sự cẩn trọng của ngòi bút. Trong sáng tạo tác phẩm, đôi khi nhà báo chiếm lĩnh được chiều sâu bản chất của sự kiện, vấn đề, phát hiện được những hình ảnh, từ ngữ độc đáo, bất ngờ mà lý trí thông thường khó có thể giải thích một cách rạch ròi đầy đủ. Hoặc có khi nhà báo viết liền hơi, hoàn thành tác phẩm chóng vánh mà không cần sửa chữa, thêm thắt bất kỳ từ ngữ, chi tiết nào. Đối với những trường hợp thông minh đột xuất như vậy, các nhà tâm lý học và phân tâm học cho rằng nhà báo đã có sự trợ giúp của trực giác, một khả năng đặc biệt giúp con người có thể đưa ra những phán đoán chính xác về sự kiện, hiện tượng, biến cố mà không cần có sự kiểm soát của lý trí. Ngày 22 tháng 11 năm 1963, ở tiểu bang Texas, giữa lúc nhiều nhà báo chen chúc xuống xe buýt để săn bài diễn văn của Tổng thống John Fitzgerald Kennedy, thì nữ phóng viên Marianne Mintz của hãng thông tấn Hearst Headline cho biết, Tổng thống bị bắn rồi, ông ở bệnh viện Parkland. Tom Wicker, một nhà báo kỳ cựu của tờ The New York Times, nghe thấy câu đó, sau này ghi lại, có một điều học được hôm đó, điều mà có lẽ tôi biết rồi, nhưng sự việc hôm đó làm cho nó sáng tỏ ra. Một phóng viên phải tin vào trực giác của mình. Khi cô Mintz thốt ra mấy lời kia, tôi chẳng hề biết ai nói với cô ta, vậy mà tôi biết nhất định đó là sự thật. Ở đây, Tom Wicker bỏ qua thao tác quan trọng của nghề báo là kiểm chứng nguồn tin, thế nhưng nhờ trực giác nhạy bén mà ông vẫn có được một tin tức sốt dẻo và chính xác cho tờ báo của mình. Trong đời làm báo chuyên nghiệp, ai cũng có thể đôi lần thành công một cách may mắn và khó hiểu như thế. Thậm chí, từ trải nghiệm của bản thân, Tom Wicker còn cho rằng trực giác mạnh mẽ là yếu tố cần có của nhà báo trong quá trình tác nghiệp. Ông viết, việc truyền thông tin tức luôn dựa vào trực giác khi viết về một giai đoạn cực kỳ khủng hoảng. Thực ra, trực giác có đặc điểm là nó mang tính chuyên môn và gắn bó với kinh nghiệm nghề nghiệp khá rõ rệt. Nó thường là kết quả của những bộ óc siêng năng, những suy tư nung nấu, những ấp ủ triền miên, những kinh nghiệm dày dặn về một vấn đề hay một lĩnh vực nào đó. Nếu không quan tâm đến dòng họ Kennedy, không am tường nội tình chính trị xã hội nước Mỹ đang bị phân hóa sâu sắc bởi cuộc chiến tranh ở Việt Nam, và nếu không phải là một phóng viên lão luyện, chưa chắc Tom Wicker có được trực giác giá trị về cái chết của Tổng thống John F. Kennedy. Trực giác không đến với những cái đầu trống rỗng, những bộ não lười nhác, những phóng viên hời hợt, chờ thời. Bên cạnh trực giác, cảm hứng cũng đóng vai trò đáng kể trong quá trình sáng tạo của nhà báo. Cảm hứng được hiểu là một tình cảm nồng nàn, sâu sắc, một trạng thái hưng phấn cao độ của tư duy khi người ta được lao động hoàn toàn tự nguyện, tự giác, theo mục đích và khả năng của mình. Có cảm hứng, người ta không hề thấy mệt mỏi và dễ dàng phát hiện chân lý, rút ngắn thời gian hoàn thành sản phẩm. Đối với nhà báo, cảm hứng biểu hiện rõ nhất là khi bắt đầu viết mà cũng có thể đến ở mọi khâu trong quá trình sáng tạo. Cảm hứng thực chất là sự kết tinh của một quá trình suy nghĩ, tìm tòi căng thẳng, miệt mài của nhà báo và cũng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Cảm hứng chủ yếu bắt nguồn từ nội lực tinh thần mạnh mẽ, phong phú của nhà báo. Nhưng đôi lúc, cảm hứng lại đến từ bên ngoài, từ ý tưởng độc đáo được khơi gợi bởi một bài báo, một quyển sách hoặc từ ý thức tranh luận, phản biện về một vấn đề, sự kiện nào đó trong xã hội. Theo Leonard Ratell và Ron Taylor, cảm hứng là một trong những sức mạnh bí mật của nhà báo trong quá trình sáng tạo. Bất kỳ trường hợp nào, bí mật nghề nghiệp của người viết báo là khả năng có hứng. Trong những vấn đề, chỉ nửa giờ trước, hoàn toàn chẳng có gì đáng chú ý cả. Không có gì có thể thay thế cho loại hăng hái, sáng tạo theo ý mình. Nhà báo cần tìm ra những lý do thiết thực, cụ thể để trợ lực, nâng bước cho hành trình sáng tạo nhọc nhằn của mình. Tuy nhiên, vẫn không ít nhà báo không coi trọng cảm hứng lắm. Họ xem viết báo như là bổn phận đối với chính mình và đối với xã hội. Ngày nào cũng ngồi vào bàn viết dù có cảm hứng hay không. Các cây bút phụ trách chuyên mục nào đó của một nhật báo hay của nhiều tờ báo khác nhau như Tản Đà, sinh năm 1889, mất năm 1939. Trần Bạch Đằng, sinh năm 1926, mất năm 2007. Trần Trọng Thức, Thảo Nguyên, hiệu là La Phù. Đồ Bì, gần như không phụ thuộc vào cảm hứng trong quá trình sáng tạo vì họ bị ràng buộc chặt chẽ bởi tòa soạn. Mỗi ngày viết mấy bài, mỗi bài bao nhiêu chữ và nộp vào lúc mấy giờ. Cảm hứng là nhân tố quan trọng và bao trùm trong quá trình sáng tạo của nhà báo, nhưng nó chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đảm bảo cho sự ra đời của những tác phẩm, nhất là những tác phẩm hay và có giá trị. Sáng tạo tác phẩm báo chí là một quá trình hoạt động phức tạp, trong đó có sự tham gia của nhiều nhân tố khác nhau, nhưng nội lực tinh thần dồi dào, mạnh mẽ và sự làm việc siêng năng, cần mẫn, đều đặn, tập trung của nhà báo vẫn luôn là nhân tố quyết định đối với mọi thành công. Hai nhỏ, các khâu trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí. So với các hoạt động khác, ở khía cạnh nào đó, có thể nói sáng tạo tác phẩm báo chí là hoạt động vừa có tính cưỡng bách, vừa có tính tự do. Một mặt, nhà báo phải tuân thủ kế hoạch của tòa soạn, phải hoàn tất tin bài trong thời gian hạn định để lấp đầy diện tích, thời lượng được phân công hay tự đăng ký trước đó. Mặt khác, không ai buộc anh ta phải viết vào lúc nào, viết ở đâu và viết như thế nào. Mỗi nhà báo làm việc theo một kiểu riêng, không hề có cẩm nang chung cho tất cả. Mặc dù vậy, các nhà lý luận vẫn khái quát quá trình sáng tạo tác phẩm của nhà báo thành 5 công đoạn điển hình gồm xác định đề tài, chủ đề, thể loại, thu thập xử lý thông tin, tư liệu, lập dàn bài, viết tác phẩm và sửa chữa, hoàn thiện bản thảo. Các khâu hay công đoạn này trong thực tế thường không phân biệt một cách rạch ròi mà chúng có thể xen kẽ nhau hoặc gia giảm ít nhiều tùy vào loại hình báo chí và thói quen, sở trường, phong cách của nhà báo. Ở đây chỉ tập trung trình bày các khâu trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo in, với tư cách là một loại hình báo chí truyền thống và tiêu biểu, cốt để hình dung được công việc bếp núc của nhà báo chuyên nghiệp. 2.1. Xác định đề tài, chủ đề và thể loại. Đề tài, chủ đề là những khái niệm khá chặt chẽ trong lý luận. Ở đây, đề tài, chủ đề được hiểu là ý đồ sáng tạo. Nó là ý định và động cơ cụ thể có tác dụng xác định phương hướng chung cho quá trình sáng tạo. Nói dung dị, ý đồ sáng tạo của nhà báo hình thành khi anh ta trả lời ngắn gọn, rõ ràng được các câu hỏi. Mình viết về cái gì? Vì sao mình viết? Và viết để làm gì? Ý đồ sáng tạo được khơi nguồn muôn màu muôn vẻ từ cuộc sống. Nó có thể bắt đầu từ những xúc động trực tiếp về sự kiện, hiện tượng, con người nổi bật nào đó. Chẳng hạn, con tê giác cuối cùng ở Việt Nam bị sát hại, cuộc biểu tình của phe áo đỏ ở Thái Lan đến hồi căng thẳng. Nhà thơ Hoàng Cầm vừa tạ thế. Có thể ý đồ sáng tạo bắt đầu từ ý thức thực hiện một nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, văn hóa nào đó. Ví dụ, viết bài hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11, phổ biến việc tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm luật giao thông theo Nghị định 34 của Thủ tướng Chính phủ. Ý đồ có thể xuất phát từ sự ủng hộ, chia sẻ với những khó khăn của người dân lao động hoặc nhằm phản biện một chính sách, biện pháp nào đó của nhà cầm quyền. Chẳng hạn, viết bài phản ánh về tình trạng thả nổi tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, về giá cả ngày một leo thang, làm giảm chất lượng cuộc sống, phân tích những bất cập, nhiêu khê về thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà đất, về những biểu hiện lãng phí trong việc sử dụng và bảo quản tài sản công, về tính khả thi của dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Ý đồ có thể bắt đầu từ chính những thông tin mà báo chí vừa đăng tải. Chẳng hạn, từ tin về ông cụ 97 tuổi trúng số độc đắc 7,6 tỷ đồng, đã có nhà báo viết tiểu phẩm châm biếm thói, thấy sang bắt hoàng làm họ của nhiều người. Chú thích, họ hàng tỷ phú của Lê Hoàng, theo báo Thanh Niên, ngày 14 tháng 3 năm 2010. Hết chú thích. Từ thông tin về các nhà báo bị hành hung dã man, đã có phóng viên viết bài bình luận về vấn đề quyền được bảo vệ tiếp cận thông tin của nhà báo. Chú thích, quyền của nhà báo đến đâu, của Xuân Trung, báo Tuổi Trẻ, ngày 16 tháng 8 năm 2009. Hết chú thích. Ý đồ hay việc xác định đề tài, chủ đề là cách nói của các nhà khoa học, còn thực chất nó chỉ là biểu hiện của sức sống nội tâm, năng lực tinh thần, sự nhạy bén nghề nghiệp của nhà báo trước cuộc sống. Ý đồ dù có hay và tốt đến mấy, nhưng không có nội lực, không có kỹ năng, không có trình độ tay nghề, thì chẳng bao giờ trở thành tác phẩm được. Ai cũng có ý đồ sáng tạo, nhưng không phải ai cũng trở thành nhà báo, nhất là nhà báo chuyên nghiệp và tài năng. Gần như cùng lúc với việc xác định được đề tài, chủ đề, nhà báo cũng xác định luôn thể loại, bởi vì nội dung nào cũng cần có hình thức để biểu hiện, chuyển tải. Nhà báo nào cũng tư duy đề tài trên những thể loại nhất định, tùy đề tài, chủ đề, đối tượng và mục đích sáng tạo mà nhà báo chọn lựa thể loại cho phù hợp. Mỗi sự kiện, hiện tượng, vấn đề có nhiều cách thức, thể loại phản ánh, nhưng trong đó chỉ có một thể loại tỏ ra đặc biệt tương thích và hiệu quả. Chẳng hạn, những sự kiện xảy ra đột ngột trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì sử dụng thể loại tin là đắc địa. Những sự kiện có quá trình diễn ra trong thời gian tương đối dài thì dùng thể loại tường thuật là hợp lý. Những biến cố phức tạp thì nên dùng thể loại bình luận. Những vụ việc còn khuất tất thì nên dùng thể loại điều tra. Khi xác định đề tài, chủ đề và thể loại, nhà báo cần chú ý đến tính thời sự và tính thiết thực của nó, bởi đây là hai phương diện làm nên đặc trưng và sức hấp dẫn của nội dung thông tin trên báo chí. 2.2. Thu thập và xử lý thông tin, tài liệu. Đề tài, chủ đề và thể loại sẽ định hướng nguồn tin, nội dung, kiểu loại và lượng thông tin, tài liệu cần thu thập. Nhà báo có thể thu thập thông tin, tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, như đến hiện trường, gặp gỡ người cung cấp tin, tra cứu trên sách báo, mạng Internet. Nhưng tất cả đều phải gắn bó thiết thân và phục vụ hữu hiệu cho đề tài, chủ đề, thể loại của tác phẩm mà mình định viết. Thông thường, thu thập thông tin, tài liệu để viết một cái tin phản ánh thì đơn giản và nhanh hơn khi thu thập thông tin, tài liệu để viết một bài phóng sự, điều tra, ký chân dung hay chuyên luận. Thông tin, tài liệu dồi dào, phong phú, chính xác là điều kiện để mở rộng dung lượng, tăng cường tính chân thật và thuyết phục của tác phẩm, và do vậy, hiệu quả giá trị của nó cũng được nâng cao. Nhà báo giỏi không chỉ là người thu thập được nhiều thông tin, tài liệu cho bài viết, mà còn là người biết phân loại và phân thứ bậc giá trị của các thông tin, tài liệu đó. Nhà báo có thể phân thông tin, tài liệu thành hai loại chính là thông tin, tài liệu trực tiếp và thông tin, tài liệu liên quan về sự kiện, hiện tượng, vấn đề, hoặc có thể phân theo bốn loại thông tin phổ quát của báo chí là thông tin phản ánh, thông tin hướng dẫn, thông tin đánh giá và thông tin tiêu chuẩn. Đồng thời, nhà báo cũng cần ghi chú thứ tự tầm quan trọng của các thông tin, tài liệu từ cao xuống thấp. Điều này giúp nhà báo hình dung được bố cục, kết cấu, dung lượng của tác phẩm và sử dụng hợp lý các thông tin, tài liệu trong quá trình viết tác phẩm. 2.3. Lập dàn bài. Dàn bài hay dàn ý là sự hệ thống hóa những điều quan sát, thu thập được và những ấn tượng, cảm nghĩ của nhà báo thành một chỉnh thể. Nó là những ý tưởng chính yếu, là cái sườn câu chuyện mà nhà báo định thông điệp hay định kể lại cho công chúng. Nó là phương án tác chiến, là đề cương của nhà báo trước khi bắt tay viết tác phẩm. Đối với các thể loại như tin hay phỏng vấn lấy ý kiến, nhà báo không nhất thiết làm dàn bài vì các thể loại này có dung lượng ngắn và có cấu trúc kỹ thuật rõ nét. Nhưng với các thể loại dài hơi và phức tạp như phỏng vấn nhân vật, ký chân dung, phóng sự, điều tra, tường thuật trực tiếp, xã luận, phần lớn nhà báo đều lập dàn bài, phát thảo kịch bản hoặc đề ra các câu hỏi, các ý tưởng trước. Dàn bài giúp nhà báo triển khai tác phẩm nhanh, đảm bảo sự mạch lạc giữa các phần, các đoạn, các ý, cũng như tránh được sự trùng lặp hoặc mâu thuẫn về chi tiết, ngôn từ. Quan niệm và cách lập dàn bài giữa các nhà báo trong thực tế khá đa dạng. Có người lập dàn bài tỉ mỉ, chi tiết, có người chỉ phát thảo trong đầu hoặc gạch vài đầu dòng trên giấy. Thậm chí một số nhà báo giàu kinh nghiệm hoàn toàn không lập dàn bài. Đây có lẽ là những trường hợp đặc biệt, bởi vì dù sao, viết tác phẩm, nhất là tác phẩm dài hơi, đăng nhiều kỳ, giống như xây dựng một ngôi nhà, nếu bản vẽ rõ ràng, chi tiết, thì việc thi công sẽ thuận tiện hơn, ít sửa chữa hơn và tiết kiệm được thời gian hơn. Từ dàn bài đến tác phẩm hoàn chỉnh bao giờ cũng có một khoảng cách. Giữa kế hoạch ban đầu và những điều nhà báo viết sau này có thể thống nhất chứ không đồng nhất. Vì hầu hết nhà báo đều ít nhiều thay đổi về chi tiết, ý tưởng, bố cục, so với dự định trong quá trình viết tác phẩm. 2.4. Viết tác phẩm. Viết là giai đoạn quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất. Thực chất giai đoạn này là sự cụ thể hóa, vật chất hóa ý đồ, tư liệu, dàn bài thành văn bản, thành tác phẩm báo chí. Trong văn chương, Am Gorky, sinh năm 1868, mất năm 1936, cho rằng khi viết khó nhất là chữ đầu tiên, là câu đầu tiên. Trong báo chí cũng vậy, câu đầu tiên bao giờ cũng là thách thức lớn đối với nhà báo, bởi vì đó là câu chủ đề của tác phẩm, có nhiệm vụ giới thiệu nét nổi bật, chính yếu của đối tượng, vấn đề phản ánh hoặc bàn luận và cần thể hiện sao cho thật xúc tích, ấn tượng, gây được chú ý nơi công chúng. Khi viết được câu đầu tiên ưng ý rồi, thì mọi việc có thể trở nên thuận lợi và suôn sẻ. Thực tế có nhà báo viết rất nhanh, đặc biệt là khi có sự trợ lực của cảm hứng. Trần Bạch Đằng viết trung bình mỗi ngày 3 bài bình luận cho 3 tờ báo khác nhau. Sơn Nam, sinh năm 1926, mất năm 2008, cho biết trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975, trung bình mỗi ngày ông phải hoàn thành 5 tác phẩm, gồm một bài báo, một tạp văn, một truyện ngắn, hoặc một phần của công trình biên khảo, một chương của truyện dài cho các báo mà mình cộng tác. Dĩ nhiên cũng có nhà báo viết khá chật vật, phải dập xóa, viết đi viết lại nhiều lần mới thành tác phẩm. Hiện tượng này dường như liên quan đến khâu lập dàn bài. Nếu nhà báo có thói quen lập dàn bài, kế hoạch chi tiết thì thường viết khá ung dung. Ngược lại, nhà báo không lập dàn bài đề cương cụ thể mà phải viết nhiều tin bài cùng lúc thường gặp khó khăn, vất vả hơn. Viết nhanh hay chậm thực ra không ảnh hưởng lắm đến chất lượng và giá trị của tác phẩm. Vấn đề là phải tuân thủ deadline của tờ báo. Giả từ văn phong hàn lâm, chú trọng yếu tố nhân cảm. Một hôm, tôi phải làm tin ở một bệnh viện. Hôm đó, khoa nhi rất đông người và các bệnh nhi nằm la liệt ở hành lang. Bố của bé Anna, 5 tuổi, đã gọi điện thoại tới tòa soạn và than phiền. Ông rất bực tức vì cô con gái vừa trải qua cuộc phẫu thuật tim, hiện còn rất yếu, đã bị đưa ra nằm ngoài hành lang ồn ào, nên cô bé không thể chợp mắt được. Khoa nhi trở nên quá tải vì bệnh viện bị buộc cắt giảm chi phí và phải đóng cửa một khoa. Đó là hậu quả của việc cắt giảm ngân sách nhà nước. Tôi đến bệnh viện, nói chuyện với các bậc phụ huynh, với nhân viên bệnh viện và với giám đốc bệnh viện. Khi tôi trở về tòa soạn, thì sắp tới lúc phải nộp bài viết và tôi phải rất vất vả để viết bài này. Tôi cứ viết đi viết lại mãi phần mở đầu. Việc cắt giảm chi phí đã dẫn tới: không, viết cái này chưa hay, tôi phải viết lại. Bệnh viện buộc phải đóng cửa một khoa, dẫn tới: vẫn không được. Thời gian cứ trôi đi, tôi toát mồ hôi, Tôi có thể không viết nổi bài này, tôi sẽ chẳng thể nào trở thành nhà báo giỏi. Đúng lúc ấy, có một đồng nghiệp lớn tuổi đi qua, đọc nhanh mấy dòng tôi vừa viết và nói, viết luôn về cô bé. Sau đó, người đồng nghiệp đi làm việc của mình, chi tiết về cháu bé rất rõ ràng và dễ thu hút đồng nghiệp của tôi thấy nhẹ nhõm làm sao. Tất nhiên rồi, tìm ra rồi, cảm ơn, bây giờ tôi cũng thấy chi tiết đó hết sức rõ ràng. Anna, cháu gái 5 tuổi bị bệnh tim, phải nằm hành lang bệnh viện. Tôi viết xong câu mở đầu, thì những phần tiếp theo của bài viết cứ thế tuôn ra. Tôi viết tiếp các thông tin nền về bố mẹ cháu bé và vị giám đốc bệnh viện. Tôi đã hoàn thành bài viết đúng thời hạn và bài viết khá hay. Bài viết này giúp tôi tránh được phong cách tiếp cận quá hàn lâm mà chúng tôi đã học suốt từ thời phổ thông cho tới khi lên đại học. Theo Eva Pierre Wallen and Amy Anderson, theo cảm năng phóng viên, sách đã dẫn, trang 39-40. Trong quá trình viết, nhà báo cần huy động tối đa mọi thông tin, tư liệu, phương thức diễn đạt, lập luận sao cho các ý chính, các luận điểm được rõ ràng, nổi bật để công chúng dễ theo dõi, dễ lĩnh hội. Cần ưu tiên cho những thông tin, chi tiết mới lạ, độc đáo, hấp dẫn xuất hiện trong tác phẩm. Bên cạnh đó, nhà báo còn phải tuân thủ các yêu cầu, đặc trưng và dung lượng của thể loại cũng như thiên hướng thông tin, phong cách ngôn ngữ của tờ báo. Nhà báo không viết cho mình mà viết cho công chúng của một tờ báo cụ thể, xác định. Cũng trong quá trình viết, nhà báo có thể điều chỉnh dàn bài, thay đổi ý đồ, cắt giảm, thêm thắt các chi tiết, thậm chí làm đảo ngược dự kiến ban đầu do nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn, nhà báo tự nhận ra điều bất hợp lý trong dàn bài mà mình đã soạn thảo, hoặc ban biên tập đột ngột yêu cầu tập trung, nhấn mạnh khía cạnh nào đó của sự kiện, vấn đề, hoặc một vài thông tin mình sắp viết đã xuất hiện trên các báo phát hành sớm hơn. Những thay đổi này thường ảnh hưởng đến chất lượng, tính tư tưởng và tính hấp dẫn của tác phẩm. Sau khi hoàn tất phần chính văn, nhà báo còn phải dành không ít công sức cho việc dựng tác phẩm thành một bài báo chuẩn mực. Đó là đặt tít, viết sapo, giật các trung đề, tổ chức hộp thông tin, box, chú thích ảnh. Tùy thể loại, dung lượng, tính chất của tác phẩm, nhà báo có thể vận dụng nhiều kỹ năng, thủ thuật để làm bài viết của mình trở nên bắt mắt. Nhưng có một nguyên tắc bất di bất dịch là tên bài báo phải được chứng thực bằng nội dung bài báo mang tên đó. Nhìn chung, viết là giai đoạn diễn ra tâm trạng và hoạt động hết sức đặc biệt của nhà báo. Đó là giai đoạn nhà báo gần như hóa thân vào các sự kiện, hiện tượng, con người mà mình miêu tả, thể hiện, dồn hết tâm trí và sức lực cho câu chuyện. Khi đặt dấu chấm kết thúc tác phẩm, nhà báo thường có cảm giác phấn khích vì đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý, vì đã hoàn thành nhiệm vụ và đôi khi xen lẫn với cảm giác trống rỗng, luyến tiếc về những ấn tượng, cảm xúc mà mình vừa rời xa. 2.5. Sửa chữa, hoàn thiện tác phẩm. Sửa chữa tác phẩm là khâu cuối cùng nhưng hết sức quan trọng đối với nhà báo. Bước vào giai đoạn này, nhà báo mới có cơ hội nhìn bao quát tác phẩm để tiếp tục hoàn thiện nó về mặt nội dung và hình thức, làm cho nó trở nên tối ưu. Thực chất, công việc sửa chữa, hoàn thiện tác phẩm là nhà báo tự biên tập bài viết của mình trên quan điểm, lợi ích, cẩm nang viết báo của tòa soạn và nhu cầu trình độ thị hiếu tiếp nhận thông tin của công chúng. Cơ sở để nhà báo tự biên tập là liệu tác phẩm đã thể hiện đúng ý đồ của mình không, có phù hợp với tôn chỉ, mục đích thông tin của tờ báo không và có đáp ứng được sự trông chờ của công chúng không. Khi cân nhắc những câu hỏi đó, nhà báo sẽ có phương hướng và giải pháp thích hợp trong việc chỉnh sửa tác phẩm. Về nội dung, nhà báo cần đối chiếu tác phẩm với các thông tin, tài liệu thu thập được, đặc biệt là các chi tiết về thời gian, địa điểm, tên tuổi, chức danh của nhân vật, các con số, các trích dẫn xem đã thực sự chính xác chưa. Kế đến là xem xét có ý tưởng, quan điểm nào có thể bị quy kết là vi phạm pháp luật, có từ ngữ nào có thể gợi lên sự tục tiểu hoặc hàm ý kỳ thị chủng tộc, tôn giáo hoặc có tính phỉ báng cá nhân. Nếu có thì hãy loại bỏ hoặc thay thế bằng từ ngữ và cách diễn đạt khác để đảm bảo an toàn cho bản thân và tòa báo. Cẩn trọng các thông tin liên quan đến tôn giáo. Cuối tháng 9 năm 2005, Tờ báo Jyllands-Posten của Đan Mạch đăng tải 12 bức tranh biếm họa về đấng tiên tri Muhammad của Hồi giáo. Sau đó, vào đầu tháng 2 năm 2006, hàng chục tờ báo ở Pháp, Na Uy, Đức, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha đã đăng lại những bức biếm họa này. Những tờ báo này đã thu lợi lớn nhờ tăng doanh số phát hành lên chóng mặt. Nhưng sự kiện đó đã gây nên làn sóng phẫn nộ với những cuộc biểu tình, bạo động của người theo đạo Hồi trên toàn thế giới. Sứ quán Đan Mạch và Na Uy ở Syria bị đốt. Sứ quán Đan Mạch ở Lebanon cũng chịu chung số phận, biểu tình, đốt cờ, tấn công sứ quán Đan Mạch bùng lên từ Trung Đông, Philippines, Indonesia, ở châu Á đến Nigeria, ở châu Phi và ngay trong lòng châu Âu, ở Pháp và Đức. Ba người biểu tình ở Pakistan bị thiệt mạng khi đụng độ với cảnh sát. Iran tuyên bố tẩy chay hàng hóa Đan Mạch. Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen mô tả các cuộc xung đột như là một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Theo Tạ Ngọc Tấn, Đinh Thị Thúy Hằng, Cẩm nang đạo đức báo chí năm 2009, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, Hà Nội, trang 31. Về hình thức, nhà báo cần rà soát lại bố cục và các thành phần của tác phẩm, tít, sapo, trung đề, ảnh, biểu đồ, hộp thông tin, chú thích, có đầy đủ, cân đối, hợp lý không? Những nhan đề chung chung, những trung đề công thức, những sapo dài dòng đều phải viết lại vì đó là những điểm gây chú ý đầu tiên của bài báo. Đặc biệt, các tính từ, trạng từ trừu tượng, những giới từ, hư từ nên giảm tối đa. Tác phẩm báo chí hiện đại luôn hướng đến yêu cầu ngắn, ngắn và ngắn, nhưng phải đủ ý, rõ nghĩa, dễ hiểu. Nhà báo cũng cần xem lại văn phong, kết cấu, liều lượng và trật tự các chi tiết có phù hợp với thể loại mình viết hay không. Mỗi thể loại đều có yêu cầu, đặc trưng, quy tắc cụ thể trong việc sử dụng tư liệu, thành phần lời văn, xây dựng bố cục, kết cấu để tạo thành một kênh, một mã giao tiếp riêng mà cả người sáng tạo và người tiếp nhận đều phải tuân thủ. Tiết tiểu phẩm thì cần có cốt truyện, ngôn ngữ cường điệu để tạo hiệu quả hài hước, châm biếm. Viết tin thì cần sự kiện, ngôn ngữ khách quan, chi tiết cụ thể, chính xác, dung lượng ngắn gọn. Viết bình luận thì chú trọng ý tưởng và tính logic của các lập luận, phán đoán. Nhà báo viết cho công chúng nên khi sửa chữa tác phẩm, nhà báo cần đặt mình vào vị trí của công chúng. Điều này có thể giúp nhà báo loại bỏ những từ ngữ hoặc cách diễn đạt khó hiểu, những chi tiết thừa, ít giá trị, nghèo thông tin, thậm chí đảo ngược bố cục, kết cấu, nếu điều đó làm cho công chúng tiếp nhận tác phẩm dễ dàng và hiệu quả hơn. Diễn tả, đừng kể lại. Nên dùng các chi tiết và ví dụ cụ thể để minh họa cho các điểm tổng quát và dùng các từ, các câu rõ nghĩa mỗi khi có thể được. Đừng viết, công viên đó đẹp. Từ đẹp mơ hồ quá, khó có thể hình dung ra được, nên mô tả các loại hoa, cây cối và hồ nước, màu sắc và mùi hương. Đừng viết, căn nhà đó cũ, nên mô tả căn nhà nước sơn bị tróc, cửa ngõ bị hoang rỉ, và cửa sổ bị vỡ kính. Đừng viết, chị bán rau rất vui vẻ, nên cho độc giả thấy nụ cười của chị ngoác rộng đến mang tai. Tường thuật hay dựa trên tài quan sát giỏi, làm cho độc giả cảm thấy họ đang có mặt tại chỗ với bạn, làm cho độc giả thấy, nghe, cảm nhận, hiểu. Theo Peter Ang và Jeff Hobson, Tường thuật và viết tin năm 2007, Nhà xuất bản Thông tấn Hà Nội, trang 149. Khổng Tử khuyên người ta uống lưỡi 7 lần trước khi nói, còn giới biên tập khuyên nhà báo hãy đọc bản thảo ít nhất 3 lần trước khi nộp cho tòa soạn. Bởi vì nhà báo có thể khắc phục được 99% lỗi về moras, chính tả, ngữ pháp sau 3 lần đọc lại bản thảo của mình. Cũng có nhà báo không coi trọng lắm khâu sửa chữa tác phẩm, đó là những nhà báo tài năng, vì trong quá trình viết, anh ta đã thận trọng, chỉnh chu từng chữ, từng ý, mà tài năng thì lĩnh vực nào cũng hiếm, thời nào cũng hiếm. Cho nên, dù có tài năng và kinh nghiệm, hầu hết nhà báo đều ý thức tầm quan trọng của khâu sửa chữa tác phẩm. Nói như Fyodor M. Dostoevsky, sinh năm 1821, mất năm 1881, Ai biết và dám xóa bỏ cái của mình, người đó sẽ tiến xa. Điều này không chỉ đúng đối với nghề văn mà còn xác đáng đối với nghề báo. Sự phân chia và phân tích quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí như trên chỉ có tính tương đối nhằm đem lại một cách nhận thức về đặc thù lao động của nghề báo. Trong thực tế, nhà báo thường có nhiều con đường và phương cách khác nhau để sáng tạo nên những đứa con tinh thần của mình, miễn sao chúng được công chúng đón nhận. Đối với nhà báo, những giây phút hạnh phúc nhất là khi bài viết của mình mang lại được vài điều tốt. Điều này không đến thường xuyên, nhưng khi nó xảy ra, bạn thấy rất đáng nhớ và làm cho bạn thật vui để tiếp tục bước trên con đường chông gai với nhiều rủi ro có thể đến.